Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Các phân tích gia cho rằng chiến thắng vẻ vang của ông Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp là một chiến thắng cho Liên Âu. Đã có nhiều quan ngại với sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy trên khắp Âu Châu và chiều hướng này có thể dẫn đến sự sụp đổ của khối Liên Âu. Vì vậy, nhiều người trên khắp Âu Châu đã thở phào nhẹ nhõm sau khi ông Macron đắc cử. Abby O'Brien và Phan Bách tường thuật. Chiến thắng của ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Pháp hiện được nhiều người xem là sự đẩy mạnh cho tương lai của khối Liên Âu. Ông đã đánh bại ứng cử viên có khuynh hướng quốc gia là bà Marine Le Pen ở vòng bầu cử thứ hai. Được biết, chiến dịch tranh cử của bà Le Pen phần lớn dựa trên chủ nghĩa dân túy, tương tự như những gì đã thổi lên sự thành công của ông Donald Trump và quyết định của Anh Quốc rời khỏi Liên Âu. Thế nhưng tiến sĩ Maurice Helber, nhà nghiên cứu chính trị quốc tế và nước Pháp tại Đại học Melbourne nói rằng việc thất bại chua cay của bà Le Pen cho thấy có sự phản kháng của công chúng đối với chủ thuyết này.
Cuộc bầu cử thật sự cho thấy có một làn sóng của chủ nghĩa dân túy trên thế giới, khởi sự với ông Donald Trump và vụ Brexit. Việc này không được các nước Âu Châu khác xem là một điều tốt và cho thấy họ đã chống lại chuyện đó. Trong suốt chiến dịch tranh cử, bà Le Pen là người chỉ trích mạnh mẽ Liên Âu và đề nghị rời khỏi tổ chức này, cũng như tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về chuyện đó.
Còn Macron thì quyết sẽ giữ nguyên các cam kết với Liên Âu. Một chuyên gia về chính trị Pháp, giáo sư Peter McPhee thuộc Đại học Melbourne nói rằng điều này tái khẳng định ý tưởng về một Âu Châu vững mạnh.
It may well be seen as a turning point in terms of a reassertion of the political.
Đó có lẽ là một khúc quanh liên quan đến việc tái khẳng định các đảng phái chính trị tán đồng Liên Âu hơn là chỉ trích. Sẽ rất thú vị khi chuyện này được từ bỏ trong cuộc bầu cử tại Ý vào năm tới.
Cuộc bầu cử tại Pháp có thể thấy được sự trở lại của một nhân vật trung dung trẻ tuổi ủng hộ Liên Âu là ông Matteo Renzi, vốn đã buộc phải từ chức thủ tướng Ý hồi tháng Chạp năm rồi. Nay ông này nghĩ đến việc trở lại sau khi thắng được vai trò lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Ý trong một cuộc bầu cử sơ bộ. Trong khi Ý là quốc gia hội viên, bà Helber cho biết Pháp và Đức là hai trụ cột của Liên hiệp Âu Châu. Bà cho biết chiến thắng của ông Macron đã đẩy mạnh vị thế của bà Angela Merkel, hiện đứng vững với lập trường ủng hộ khối Liên Âu. Bà Merkel hy vọng sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 9 và giáo sư Helber cho rằng chiến thắng của ông Macron quả đã khích lệ các ủng hộ viên của bà Merkel.
I think it's going to actually give them some kind of impetus in order for their own election.
Tôi nghĩ việc này thực sự giúp họ có động lực trong cuộc bầu cử của chính họ khi cho rằng Liên Âu vẫn là một định chế thực tế và vẫn tồn tại ít nhất là 5 năm nữa. Chúng ta đoàn kết trong vấn đề này bởi vì không có quốc gia nào chia rẽ, bởi vì nếu người dân Pháp bầu cho bà Le Pen thì nước Pháp sẽ quyết định rời khỏi Liên Âu.
Việc xuất hiện của các lãnh tụ dân túy đã lan tràn tại Âu Châu trong những năm gần đây. Thế nhưng giáo sư McPhee cho rằng họ đã thất bại trong việc tạo nên một động lực mạnh mẽ và chiếm được quyền hành. Ông Geert Wilders, người đứng đầu đảng tự do ở Hòa Lan, và ông Norbert Hofer thuộc đảng tự do tại Áo, cả hai đều bị đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống tại mỗi nước. Giáo sư McPhee nói rằng việc này cho thấy họ được sự ủng hộ, thế nhưng có lẽ không mạnh mẽ như được biết trên truyền thông. Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp họ.
In the Netherlands, in Austria, they haven't been successful. But certainly it's been a worrying.
Tại Hòa Lan hay Áo, chủ nghĩa dân túy đã không thành công, thế nhưng chắc chắn nó vẫn là một thứ ung thư gây lo ngại sẽ ăn mòn Âu Châu. Nếu quý vị có các đảng cánh hữu theo chủ trương dân túy, vốn chống đối mạnh mẽ việc Âu Châu cung cấp những nơi an toàn cho người tị nạn, và về căn bản ủng hộ ý kiến về một thị trường duy nhất, mà tôi nghĩ Âu Châu đã là một nơi chốn yên bình trong suốt 70 năm qua.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.